mình đốn củi 3 năm mình chất đóng, mình đốt một mũi thôi là cháy sạch thành xanh. Ví dụ như mình thực tập nửa tháng, lòng mình nó dịu, nó mát, mình có thể mỉm cười được đối với mọi chuyện khó chịu. Thế nhưng mà mình thả cho lòng mình nó cháy lên một buổi thì tức khắc là cái hạt giống của bực bội, của bất an, của giận tức nó hồi phục lại rất là nhanh. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, sau khi các vị nổi một cơn thịnh nộ lên rồi thì cái nỗi niềm nó cực thêm nữa, là cái nỗi ân hận của chúng ta nó lại lớn thêm. Cho nên khi nghe Phật tử kia gọi điện thoại tham vấn với tôi về vấn đề khó khăn trong gia đình thì tôi mỉm cười, tôi nói đúng ra anh phải cảm ơn bà nhà của anh, bà xã của anh. Nó thầy nói làm sao? Nói không, tôi nói thiệt. Tại vì khi mà anh tu mà không có ai chọc anh thì anh đâu thấy gì khó khăn để mà tu. Khi mà mình cố tình thực tập mà có người chọc, tức là có cái gương để cho mình soi, để mình thấy là cái khả năng thực tập của mình tới đâu. Đó là mức độ cạn nhất mình quán chiếu điều này, mình nên cảm ơn người ta. Điều thứ hai nữa, trên đời này kiếm được một người để cho mình giận, kiếm một người để cho mình khó chịu cũng không phải dễ. Tại vì người ngoài hàng xóm thì cái sự khó chịu của mình, cái sự hờn giận của mình đối với họ nó rất là vô duyên. Nhà họ ở, nhà mình ở thì mắc gì đâu mà giận mà hờn. Sở dĩ có người để cho mình giận mình hờn là tại vì người đó là người thân của mình ở trong nhà, cho nên có người để mình giận mình hờn đâu phải dễ kiếm. Cho nên ta hãy cảm ơn sự có mặt của người để cho mình giận mình hờn. Cái điều thứ ba nữa là mình hãy nghĩ một điều này là tự nhiên mình sẽ loại trừ được cái tâm hành hờn giận của mình rất là dễ. Mình hãy nghĩ là trong cái cuộc sống lao sao này mình gặp nhau nó không có dài, không có nhiều thời giờ lắm đâu. Có khi cái người kia mình giận mình hờn đó, nhưng mà rồi ngủ một đêm sáng lại có khi mình không còn gặp lại để giận để hờn nữa. Và rất là nhiều trường hợp như vậy. Rất nhiều trường hợp là người ta giận nhau, người ta trách cứ nhau, rồi người kia bất thần ra đi, biền biệt, đi luôn, không trở lại nữa. Rồi chừng đó mình đấm ngực, bứt tai, mình ân hận, mình hối hận là chuyện đã muộn rồi. Cho nên hãy nhớ là có ba phương pháp. Thứ nhất là hãy cảm ơn họ làm tấm gương để mình soi, để mình thực tập. Cái thứ hai, đó là nếu không có duyên với nhau thì không kết hợp nhau để giận, để hờn. Cho nên quả là người kia có duyên với ta. Ta khéo thì ta chuyển cái duyên thành thuận. Ta vụng về hơn thì ta làm cho cái duyên kia nó trở thành nghịch. Điều thứ ba nữa, hãy nghĩ là chúng ta không có nhiều thời giờ, không có nhiều không gian để mình hờn mình giận nhau đâu. Có khi chỉ cần một phút tình cờ thôi là người kia đã ra người thiên cổ rồi. Và từ ba cái điều này cố gắng thực tập thì mọi cái điều khó khăn nó đều trở thành điều thuận đối với ta cả. Và chia sẻ vài điều như thế để các vị thấy là cái quan trọng nhất của người Phật tử chúng ta đó là phải thực tập. Mình nói một vòng rất là dài để quay trở lại những ý chính như thế này. Cái thứ nhất, cái nền tảng rất căn bản của người Phật tử đó là mỗi ngày các vị thử nhìn lại lòng mình, thấy lòng mình càng ngày càng chật chội, thế thì biết cái con đường tu mình nó rất là chậm, nó không có tiến. Mà nhìn lòng mình, thấy lòng mình mỗi ngày lòng thương yêu nó càng đầy, đó là cái điều kiện rất là tiến bộ của mỗi người Phật tử. Và lòng thương yêu nó là nền tảng cho mọi điều tốt đẹp của xã hội. Cái lòng thương yêu mà lớn nó cũng làm nền tảng cho hạnh phúc của gia đình, của chính bản thân mình. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai là chúng ta nên dành thời giờ cho đời sống mình mỗi ngày tối thiểu là 15 phút để thực tập. Cái thực tập nhẹ nhàng nhất đó là mình quay về ngay nơi hơi thở để thực tập mỗi buổi chiều, mỗi buổi tối trước khi ngủ. Và cái điều này thấy thì nó ít nhưng mà nó rất là quan trọng, nó đóng góp cho đời sống của chúng ta cả một ngày hạnh phúc của ngày mai. Và có khi nó đóng góp luôn cả một đời người của chúng ta. Đó là điều thứ hai. Điều thứ ba là nếu có những cái trục trặc, bất an, khó khăn gì của người thân thì ta hãy quán chiếu một điều, đó là người thân có thể là duyên nếu chúng ta khéo, có thể là nợ nếu chúng ta vụng về. Cho nên ta hãy chuyển tất cả những cái mà chúng ta thấy khó khăn nó trở thành là duyên lành với nhau, để giúp nhau yểm trợ trên đường tu. Và Đức Thế Tôn ngày xưa Ngài kết hợp với Yajudala trong nhiều kiếp quá khứ cũng là duyên. Có điều Ngài chuyển cho nên từ cái bà Yajudala, một người bình thường, sau này trở thành một người yểm trợ Ngài trên con đường thành tựu được đạo quả. Cho nên chúng ta hãy khéo để chuyển những cái duyên chung quanh nó thành cái thuận duyên để chúng ta tu. Và nhớ rằng nếu đôi khi có những chút nghịch duyên, ta hãy cảm ơn những cái duyên nghịch đã giúp mình để làm cho cái năng lực thực tập tu hành của mình càng ngày càng giỏi hơn. Đó là những cái điều rất là căn bản mình chia sẻ để các Phật tử thực tập rất là cụ thể trong đời sống hàng ngày của các vị. Và trước khi hồi hướng, tôi kể cho các vị nghe một câu chuyện ngắn ngắn để cho các vị dễ nhớ. Dường như những câu chuyện này tôi kể rất là nhiều lần cho các vị nghe rồi, có phải không? Có một nhà sư đi, ông đi quyên tiền để in cái Đại Tạng Kinh. Và khi quyên đủ số tiền, cái vùng quê hương ông nó bị lũ lụt. Và cái tình trạng xảy ra đó là đói kém cả một vùng. Cái ông nghĩ là cái công trình pháp bảo của Đức Như Lai dĩ nhiên nó rất là cần thiết, nhưng mà hiện tại dân cả làng đói kém rất là tội. Nếu mình đem khắc bản in á, in bộ kinh á, thì dĩ nhiên là nó hoàn thành được cái tâm nguyện của mình và đóng góp được cho gia tài pháp bảo tồn tại. Thế nhưng mà dân cả làng đói kém thế này họ chết thì sao? Cho nên ông đem cái số tiền khắc bản in kinh đó, ông mua lúa, ông cứu trợ cả một vùng lũ lụt. Và các vị nhớ là in kinh ngày xưa nó tốn kém hơn bây giờ rất là nhiều. Họ làm những miếng gỗ vậy, họ đục chữ vô đó, họ mới bôi mực, họ lấy giấy họ dán lên vậy, nó thành những trang kinh. Cho nên mỗi trang kinh là họ làm rất là công phu, chứ không phải như mình bây giờ. Nó tốn số tiền lớn lắm. Và sau khi cứu trợ cái nạn lũ lụt xong rồi, dân chúng ở đó yên rồi, thì Ngài mới bắt đầu Ngài đi quyên lần thứ hai để in kinh nữa. Thì quyên đủ số tiền in kinh rồi cũng tốn cỡ chừng 9-10 năm chứ không ít. Đi xin người ta mỗi ngày, người ta thơm thảo thì người ta cho vài đồng, không thơm thảo thì người ta đuổi đi, và cứ kiên nhẫn như vậy đi xin hết nhà nọ tới nhà kia. Thì kiếm được cái số tiền để khắc bản ván in kinh thì nó rất là hao thời gian. 10 năm sau gom đủ tiền rồi, thì vô tình đi đến một cái vùng kia thì biết ra cái con đường đó. Nó đi ngang, dân chúng đi ngang qua một cái con sông đó. Và cái tai nạn lật thuyền chết chìm nó xảy ra trung bình một năm rất là nhiều người. Cái ông nghĩ là cái số tiền này tuy nó đủ in kinh rồi, nhưng mà nếu mình bỏ ra mình làm một cái cầu bắc ngang qua dòng sông này, cứu được biết bao nhiêu sinh mạng của một năm. Cái ông phát nguyện thôi thì con làm cái cầu này trước rồi con sẽ in kinh sau. Thế thì ông bỏ tiền ra, ông làm một cái cầu bắc ngang qua, cứu được biết bao nhiêu người mỗi một năm, không có chết người. Và sau đó thì ông lại đi xin tiếp tục, tốn cũng 5-7 năm sau nữa thì mới đủ số tiền. Và lần này thì nhìn tới nhìn lui thì không có cái công trình nào cần cái sự đóng góp của ông nữa. Cho nên lần thứ 3 ông in một cái Đại Tạng Kinh, ông khắc bản in. Và trong thiền môn họ truyền tụng với nhau là Ngài đã khắc bản 3 bản kinh, Tạng Kinh của Phật chứ không phải là một bản. Và cái câu chuyện dễ thương này nó cho chúng ta một cái bài học thế này. Thưa các Phật tử, là khi cái lòng thương yêu trong trái tim mình nó đủ lớn ấy, thì cái trực giác mình nó báo cho mình biết là ai là người cần cái sự thương yêu của mình, và cụ thể nhất, gần nhất thì mình đáp ứng, chứ mình không có phải là phải làm cái công việc theo cái lý tưởng của mình mong muốn. Và điều này nếu mà chúng ta thực tập rõ ràng thì chúng ta sẽ thể hiện nó trong đời sống hàng ngày rất là dễ. Mình có thể lựa một mảnh sành ở bên đường, cũng là lòng từ bi, lòng thương yêu. Mình có thể giúp cho một người, một lời nói thôi, nó cũng thể hiện lòng thương yêu giúp cho người ta một đồng, hai đồng, vân vân. Rõ ràng là mình làm cho trái tim mình nó đủ rộng, đủ lớn, đủ thương yêu. Tức khắc là cái khả năng trực giác của mình nó bén nhạy vô cùng. Nó sẽ giải quyết được tất cả mọi việc trong cuộc đời này. Nó cứu giúp được rất là nhiều người cùng trong một hoàn cảnh như ta, sống đương thời với ta. Và điều này, những người Phật tử, ta phải cố tình thực tập được điều này để mang lại cái quà tặng hạnh phúc cho chính mình, cho người xung quanh và cho xã hội. Và mong rằng các vị cố gắng dành cho cuộc sống các vị mỗi ngày 15 phút thở vào thở ra thôi. Và thưa một lần nữa mình xin nhắc lại, đây là cái phương pháp thực tập căn bản nhất từ ông hòa thượng lớn tới ông thầy nhỏ. Từ ngày xưa Đức Thế Tôn cũng thực tập như thế, các vị thiền sư lớn cận đại cũng thực tập con đường này, tức là thở vào thở ra thôi, và làm cho thân an, tâm được có nhiều niềm vui, gần nhất là loại trừ tật bệnh của thân, và sâu hơn là loại trừ những cái lo âu, phiền muộn, căng thẳng, hờn giận, bất an của tâm thức. Và đó là một phương pháp thực tập không hề có một người tu nào không đi vào cả. Xin các vị nhớ cho phương pháp thực tập này rất là căn bản, và cố gắng dành cho mình thì giờ. Nếu ít nhất, mình xin lặp lại, ít nhất mỗi một ngày mình thực tập nó trước khi ngủ. Giỏi hơn nữa thì mình thực tập lúc nào? Giỏi hơn nữa là thực tập lúc nào? Khi nào có cơ hội là ta thực tập. Ví dụ như mình làm rất là mệt, làm vườn rất là mệt, vô ngồi, đó là giờ mình thực tập được rồi. Rồi lúc rảnh rang, ăn cơm chiều xong, mình thực tập được rồi. Sáng trước khi đi làm, mình thực tập được rồi. Bước lên xe, mở công tắc, mở máy xe. Ai cấm mình thực tập 3-4 hơi thở trước khi mình vô số, mình đạp ga để đưa xe ra đi. Thưa, hơi thở nó có sẵn ngay nơi đây. Nó không hề vắng trong hình hài này lúc nào cả, cho nên nếu giỏi hơn thì lúc nào cũng là lúc ta thực tập cả. Và thực tập điều này nó đem tới lợi ích rất là cụ thể, rất là thiết thực cho các vị. Nó làm cho thân các vị nhẹ, tâm các vị an, tật bệnh loại trừ, thỏa mãn được tăng trưởng, niềm vui nó tự có mặt, và cái lòng thương yêu của các vị nó lớn theo với sự thực tập của các vị từng ngày. Và phương pháp này xin nhắc lại các Phật tử là rất là cụ thể. Không có cần niệm Phật cầu vãng sinh Tây Phương Cực Lạc gì cả. Ngay nơi đây mà mình nếm được hương vị chánh pháp, mình thực tập được có niềm vui, tức khắc là cái cảnh giới này nó trở thành cảnh giới thiên đường ngay. Cái hoàn cảnh mình đang sống, dù cho nó khó khăn, dù cho mình chưa có thành tỷ phú, nhưng mà các vị thực tập, lòng các vị có niềm vui thì tự nhiên cái niềm vui các vị đo được với những người giàu, nó giống như nhau thôi. Có những người giàu họ trần khổ vô cùng, họ lo lắng vô cùng. Và có những người không phải giàu nhưng mà lòng của họ thênh thang, và hạnh phúc của đời người được đo không phải bằng của cải vật chất chung quanh nhiều, mà nó được đo bằng bên trong. Hạnh phúc nó không phải là cái bên ngoài, hạnh phúc nó là cái bên trong nó sinh ra. Thì bên trong các vị có thực tập được thì hạnh phúc nó sinh ra. Mình không cần phải giàu như người ta, nhưng lòng mình tràn đầy hạnh phúc, thế thì hạnh phúc của mình nó như người kia không khác. Ví dụ thế này cạn nhất các vị thấy nè. Người ta cứ nghĩ là ăn sang mới ngon. Thế nhưng mà có những người họ ăn không sang, cái miệng của họ tự nhiên thức ăn bỏ vô là nó ngon. Thế thì thưa các vị, không phải cái chuyện phải thức ăn đầy bàn mới ăn ngon. Có phải vậy không? Có khi thức ăn đầy bàn mà ăn vẫn không ngon, nuốt một miếng ăn giống như là nuốt ớt. Còn có những người thức ăn không nhiều nhưng mà cái gì vô miệng họ đều ngon. Thế thì cái ngon của cái miệng này với cái ngon của miệng kia đâu phải là vì thức ăn ngon, mà vì cái miệng thôi. Cái khả năng tiêu hóa thức ăn của các vị tốt thì thức ăn nào cũng trở thành ngon. Mà nếu cái giá trị của thức ăn ở chỗ ngon hay không, thế thì cái giá trị đó nó nằm bên trong thân, cho nên nó phải nằm ngoài của cái đĩa thức ăn. Giá trị hạnh phúc nếu nó nằm bên trong, thế thì các vị thực tập, các vị làm cho đời sống các vị nó có hạnh phúc, thế thì cái gì cũng là hạnh phúc cả. Nhà này chừng này thôi đã là hạnh phúc, chứ đâu cần phải là cái lâu đài gì đâu. Và rõ ràng là điều này ta có thể làm được ngay chính nơi đây. Và người Phật tử thực tập là phải làm cho đời sống của mình thành thiên đường, thành hạnh phúc ngay nơi đây. Chứ không cần phải đợi tới sau khi chết. Cái đó thì nó xa vời quá. Mình phải thực tập thế nào để cho niềm vui nó có mặt ngay nơi đây, hạnh phúc có mặt ngay nơi đây. Đó là cái điều mà người Phật tử ta phải thực tập thôi. Và mình xin các vị mỗi ngày, các vị vụng về lắm, không biết thương quý mình lắm, thì cũng dành được 15 phút chăm sóc cho hình hài này, chăm sóc cho tâm thức này, chăm sóc trái tim này. Chăm sóc mình được là mình chăm sóc được người xung quanh. Và các vị hứa với Đức Thế Tôn là mỗi ngày con tặng Đức Thế Tôn 15 phút. Không cần tặng cho tôi, các vị tặng cho Đức Phật 15 phút bằng cái phương pháp đặt tay lên bụng để biết bụng mình phồng lên xẹp xuống thôi. Và mong rằng các vị nhớ những điều mình chia sẻ rất là chân tình, các vị cố gắng thực tập. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin cảm ơn đại chúng. Và được chứ ha? Chắc không khó khăn gì phải không?
Hứa được thì, nhưng mà khi nào nhớ thôi.
Mình
quên.
Mình có thể thế này. Trong gia đình các vị nên thành lập một cái, nói theo ngôn ngữ bây giờ là thành lập một cái tăng thân, tức là một cái tập thể tu. Mình tu một mình nó rất là chậm. Chứng minh một điều thế này: các vị ở nhà, các vị lười biếng tụng kinh, nhưng mà tới đây đông người cái tự nhiên mình xuyên ra. Cái lực của đại chúng nó thúc đẩy mình. Mình tu một mình nó không thành công, cho nên mình nhờ vợ mình, con mình hoặc chồng mình nhắc giùm tôi. Mỗi tối mà tôi có lỡ quên thì nhắc giùm tôi, dành cho 15 phút để tặng cho Đức Bổn Sư 15 phút tu thôi. Bây giờ mình nói tu cho mình thì có khi nó không có linh, cho nên mình nói mình tặng 15 phút cho Đức Phật có khi nó linh hơn. Và nhớ mỗi tối là người thân nhắc giùm tôi phải dành 15 phút tặng cho Đức Phật, 15 phút để thực tập một việc thiền tập như thế mà thôi. Tôi cũng tu như các vị, những điều tôi chia sẻ cùng các vị là tôi thực tập như vậy thôi, chứ không có gì khác cả. Trước khi ngủ tôi cũng đặt tay lên bụng, tôi thở vào thở ra, tôi thở một lúc tới chừng tôi chìm vào giấc ngủ nhẹ nhàng. Và ở Lộc Uyển thì quý thầy cứ tối mời tôi uống trà, và tôi uống trà vô buổi tối thì nó cũng khó ngủ á. Có điều hay là cái phương pháp đặt tay lên bụng thở nó lại trị được cái bệnh khó ngủ. Đặt tay lên thở một lát cái ngủ quên là không hay. Và ví dụ như thức giấc 4 giờ, mình nói là 5 giờ mới tỏ thiền, thế thì ngủ thêm một tiếng đồng hồ nữa. Cái mình ra lệnh cho mình ngủ thêm tiếng nữa. Và thường á, tới tuổi 60 rồi thì ngủ nó đâu phải dễ. Ấy vậy mà tôi đặt tay lên bụng tôi nói ngủ nghe, ngủ một tiếng rồi dậy nghe. Thế thì thở một chút xíu rồi nó ngủ lại. Nó rất là kỳ diệu. Các vị thực tập rồi các vị thấy khả năng nó rất là tốt.
Thưa thầy, có một số vị thường hay ngủ mà nằm ác mộng, cái phương pháp đó họ có giúp được cho những vị đó?
Dạ giúp được. Ác mộng á, nó do ba yếu tố. Thứ nhất là do thân của mình. Có khi là mình nằm máu nó chạy không thông. Có khi là những cái hệ máu, những cái hệ tuần hoàn của mình nó không có thông, không tốt đó. Cho nên lúc ngủ á, có những cái mạch máu nó hẹp lại, nó không có nuôi dưỡng đủ não đó, nó không có hoạt động bình thường đó, cho nên nó bị ách tắc một cái vùng nào đó, cho nên mình thường thấy ác mộng. Đó là do cơ chế sinh lý thân này. Thì mình thở hơi thở thông á, dần dần á thì nó loại trừ tật bệnh. Trong đó nó có cái yếu tố là máu mình nó sẽ dần dần nó trong lại, nó tốt lại. Máu mình nó nhờ dưỡng khí để làm cho trong cho tốt, chứ không có gì lạ. Thế thì hơi thở nó sẽ trị liệu được những cái ách tắc của hệ thống tuần hoàn. Và khi nó trị liệu được thì nó làm cho giấc ngủ mình yên, loại trừ được ác mộng. Cái thứ hai nó do yếu tố tâm lý. Yếu tố tâm lý là những cái lo lắng nè, bất an nè, bực bội, tức giận trong tâm thức mình nó hằn rất là sâu. Cho nên khi ngủ á, ý thức của mình nó dừng, nhưng mà phần bên dưới của ý thức nó khởi lên, nó hoạt động, cho nên mình thấy ác mộng. Thì mình tu dần dần mình làm cho nó dịu, nó lắng, mình loại trừ được. Cái thứ ba nữa là có những cái mà hạt giống nó rất là sâu trong tâm thức. trong quá khứ, ví dụ như quá khứ mình đã làm nó tổn thương trái tim mình rất là nhiều, cho nên mình sợ sệt, mình thổn thức. Bây giờ mình tu, mình có điều kiện chuyển hóa dần á, thì những cái tập khí của quá khứ, của tiềm thức mình nó cũng dần dần nó loại trừ, nó nhẹ đi. Có điều cái mức độ trị liệu nó chậm hơn thôi. Trị liệu thân thì nó nhanh, trị liệu ý thức, sự suy nghĩ căng thẳng của một ngày thì nó chậm hơn một chút, nhưng mà nó cũng trị được. Nhưng mà trị liệu những cái hạt giống nó cất chứa từ bên sâu tiềm thức thì nó chậm hơn thôi, nhưng mà nó trị liệu đều tốt cả. Người xưa bằng cái phương pháp thực tập này, họ loại trừ hết những cái nghiệp thức của ba đời, chứng thánh quả. Còn mình chỉ thực tập nhẹ nhàng để mình trị liệu thì nó không có khó khăn gì cả. Cái quan trọng là các vị có biết thương quý hình hài này để lo lắng chăm sóc nó để tu hay không thôi. Hay các vị muốn thả trôi cuộc đời mình để cho nó chìm vào cái nỗi mịt mờ khốn khổ, cái đó là tùy thân của chúng ta thôi. Chúng ta biết thương quý một kiếp người rất là khó kiếm, một hình hài này không có dễ kiếm, thế mình hãy trân quý từng ngày trên cuộc sống này. Và các Phật tử để ý là một năm trôi qua rất là nhanh, thoáng cái vèo là một năm rồi. Mà một năm mà mình không có chịu khó tu tập á, thì những cái lo âu phiền muộn nó càng ngày càng nhiều hơn. Và tuổi mình càng già thì tánh tình của mình, nếu mình không khéo tu thì càng già nó càng gắt gỏng, càng khó khăn hơn. Mình phải làm thế nào càng già càng dễ tánh. Và mình để cho tâm thức của mình đó chất nặng âu lo phiền muộn, mỗi ngày nó chất thêm một chút, mỗi ngày nó chất thêm một chút, thì cái điều hứa hẹn chắc chắn đó là tuổi già mình sẽ khó tánh. Mà tuổi già khó tánh thì nó mất vui, cái niềm vui nó không có. Cho nên tuổi già dễ tánh, dễ thương. Không có đứa cháu nội nào mà nó ưa cái ông nội khó chịu cả, có phải vậy không? Tuổi già mà cái ông nội không ai gần được, thế thì cô đơn vô cùng. Cho nên cái mức độ cạn nhất là ta tu để làm cho cuộc đời mình càng già càng dễ thương, càng già càng có niềm vui. Bằng không thì càng già mình càng cô đơn á. Các vị hãy lo đi nha. Bây giờ thì mình hồi hướng được nè ha. Rồi thôi, đại chúng chắp tay hồi hướng.